Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 156: Nhà Phật có cầu thì có ứng. Hiện tại con người rất xem trọng danh lợi, đặc biệt là lợi. Nói đến lợi, đương nhiên cái đầu tiên là sự giàu có. Điều này trong kinh điển giáo lý của nhà Phật giảng nói rất là nhiều. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cầu giàu có, được giàu có. Cầu con cái, được con cái. Cầu cái gì, được cái nấy. Cầu thứ gì cũng được. Ngài Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi như vậy. Thế nhưng, bạn phải biết phương pháp để cầu. Nếu hiểu được đạo lý để cầu, như lý như pháp mà cầu, thì thảy đều cảm ứng. Bạn cầu mỗi ngày, không có cảm ứng, đó là vì sao? Bạn cầu không như lý như pháp. Những gì bạn cầu là Phật Bồ Tát cho bạn, có phải không? Không phải. Bạn nói Phật Bồ Tát cho bạn thì đó là mê tín. Ai cho bạn vậy? Tâm hiện thức biến. Hỏi cầu ở nơi đâu? Phải từ nơi tâm mà cầu. Như lý như pháp mà cầu thì có cầu, có ứng. Đức Phật đã đưa ra cho ta những ví dụ rõ ràng để cho chúng ta hiểu. Bạn cầu tài, tài từ nơi đâu mà đến? Tài từ nơi bố thí mà có được. Vì vậy, điều đầu tiên trong lục độ là bố thí. Sáu điều cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Thứ nhất là bố thí. Bố thí là xả. Xả tài thì được giàu sang. Xả pháp thì tu bố thí pháp, được thông minh trí tuệ. Xả vô úy, được khỏe mạnh sống lâu. Bạn xem ba điều này chúng ta đều cần đến. Nếu có thông minh trí tuệ, nếu có khỏe mạnh sống lâu, tiền tài ắt không cần nhiều, đủ dùng thì tốt rồi. Biết đủ thường vui. Phật dạy bạn phải tu ba bố thí này, vì đây là nhân, nhất định được ba loại quả báo. Thông thường người nghe rồi đều không tin. Tôi rất không dễ dàng gì kiếm được. Bạn kêu tôi bố thí hết, vậy làm sao tôi làm được? Không dễ dàng gì kiếm được, đó là nhân quả của bố thí tài mà trong đời của bạn đã làm. Khi thấu hiểu đạo lý của nhân quả rồi, thì bạn đều không còn một chút hoài nghi nào. Cho nên, trong mạng có thì nhất định có. Trong mạng không có, cầu thế nào cũng không cầu được. Nhà Phật có cầu thì có ứng. Trong mạng không có thì chẳng thể cầu được. Cái đạo lý này là nhân. Ta hiện tại bố thí tài, ta chẳng có tiền, ta lấy gì để bố thí? Lấy nội tài bố thí. Làm nghĩa công là thuộc về nội tài bố thí. Khi người khác bận, chúng ta tự động đi làm thay cho họ, không nhận lấy thù lao của họ, thì đây là nội tài bố thí vậy. Ngoại tài bố thí, ta tuy nhiên không có tiền, một đồng hay hai đồng thì là một đồng, hai đồng cũng có thể dùng để bố thí. Mọi công đức đều bất khả tư nghì. Bạn thành tâm bố thí, bạn lấy hết thảy tiền của đều cho đi. So với người giàu có bố thí thì quả báo còn lớn hơn. Vì người giàu có tiền của họ nhiều quá rồi, họ giàu có đến bạc tỷ. Bố thí 200-300 ngàn thì có thấm vào đâu? Bạn hỏi thử xem, có được mấy phần trăm so với họ có? Người nghèo một ngày chỉ kiếm được mấy đồng, tiền có được đem đi bố thí hết? Họ bố thí 100% thì quả báo có được cũng là 100%. Người giàu bố thí mấy vạn chỉ là một sợi lông của chính con trâu của họ, nên quả báo của họ cũng chỉ có một sợi lông của chính con trâu. Ông trời thật là công bằng. Chắc chắn không có nghĩa là một người giàu là giàu mãi mãi. Không có đạo lý này. Cũng không thể nói người nghèo đời đời kiếp kiếp luôn nghèo. Không phải. Khi thay đổi một thân thể hoàn toàn không giống nhau, chúng ta đang chịu cảnh khổ sở nghèo túng trong đời này. Rõ ràng rồi, là do cuộc sống ở đời quá khứ không tu, cho nên hiện tại cố gắng mà tu vẫn còn kịp. Nếu như lấy tâm chân thành mà tu thì không cần phải đợi đến kiếp sau, mà 10 năm, 20 năm, 30 năm trong cuộc đời này, quả báo ngay trước mắt. Ba loại quả báo đây: giàu có, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, cả thảy đều nhận được, một chút đều không giả. Chính bản thân tôi là thị hiện rất tốt. Trong mạng của tôi không có đủ ba thứ này. Về sau, tôi theo học với Ngài Đại sư Chuyên gia, học được 56 năm. Quả báo này ngày càng thù thắng hơn. Mọi người đều thấy được điều này. A-di-đà-phật.